sân hận rất khó đoạn. Gặp việc không vừa lòng, không như ý, ý niệm sân hận tự nhiên liền sanh khởi. Hơn nữa sanh ra rất nhanh. Việc này nói rõ, từ du thị kiếp đến nay, tập khí ác sâu nặng ở trong phiền não. Cái phiền não này là rất nghiêm trọng. Phật nói với chúng ta, quả báo của nó là ở địa ngục. Ba độc là nhân tố chủ yếu của ba đường ác. Tham dục là đường ngạ quỷ, sân hận là đường địa ngục, ngu si là đường súc sanh. Cho nên Phật ở trong tất cả kinh luận Đại Tiểu Thừa về sự việc này không biết đã nói đến bao nhiêu lần, mỗi giờ mỗi lúc nhắc nhở chúng ta. Vạn nhất không nên tạo ra nghiệp nhân của ba độc. Tạo ra nghiệp nhân ba độc thì quyết định đọa ba đường ác. Phật độ chúng sanh, giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Thông thường chúng ta gọi là Phật Bồ Tát bảo hộ, Phật Bồ Tát gia trì. Họ dùng phương pháp gì để bảo hộ, để gia trì chứ? Dùng giáo dục. Mỗi giờ mỗi lúc nhắc nhở chúng ta. Chúng ta chính mình ngu si, không hiểu được cái ý của Phật, không thể tiếp nhận giáo huấn, chính mình nỗ lực mà làm. Cho nên học Phật rồi vẫn là phải đọa vào ba đường. Đã không nghe ngạn ngữ thường nói, trước cửa địa ngục ăn đạo nhiều. Lời nói này quyết không phải là không có nguyên do, có đạo lý của nó, có nguyên nhân của nó. Bốn chúng đệ tử ở ngay trong một đời này có cơ hội nghe được Phật Pháp, đây là nhân duyên hy hữu khó gặp. Trên kinh Phật cũng thường nói, thiện căn phước đức nhân duyên, ba thứ này đầy đủ, ngay đời này mới có thể được độ. Chúng ta là nhân duyên đầy đủ, vấn đề chính là có thiện căn phước đức hay không. Có thiện căn phước đức chính là thật tin nguyện tha thiết y giáo phục hành, đó chính là thiện căn phước đức. Không tin, không có nguyện lực này, không chịu y giáo phục hành, vẫn là tùy thuận theo phiền não tập khí của chính mình. Bạn ba cái điều kiện này, nhân duyên có rồi, thiện căn phước đức của bạn không đủ. Việc này vào lúc trước lão cư sĩ Lý Bình Nam đã nói, bạn vẫn cứ là theo nghiệp thọ báo, bạn vẫn là bị nghiệp lực lôi kéo, bạn không ra khỏi luân hồi, bạn không thoát khỏi ba đường. Cần phải đồng thời đầy đủ ba điều kiện này, con người này ngay một đời siêu thoát. Trên Kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Ngày nay thông thường chúng ta nói thiện căn phước đức nhân duyên đều có, thế nhưng quá ít, ít thì không thể nào sanh được nước kia. Hay nói cách khác, phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên mới quyết định sanh tịnh độ. Ở trên kinh Phật giảng nói rất rõ ràng, rất tường tận như vậy, chúng ta phải nên biết. Tâm phẫn nộ phải làm thế nào hàng phục, đó là đại học vấn, đó là thật công phu. Người biết dụng công, người có tính cảnh giác cao, cái ý niệm này vừa khởi lên thì Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này đè cái ý niệm này xuống, đó gọi là biết niệm. Ý niệm vừa khởi lên, cái ý niệm thứ nhất là tâm phẫn hận, cái ý niệm thứ hai thì là A-di-đà Phật. Mỗi giờ mỗi phút phải dùng cái công phu này. Sau đó bạn mới biết được thù thắng của pháp môn niệm Phật. Trong tám vạn 4000 pháp môn, pháp môn này thuận tiện, tùy thời tùy lúc có thể dùng, hơn nữa dùng được rất có hiệu quả. Cổ đức thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm chính là ý niệm tham sân si, ý niệm tự tư tự lợi, ý niệm tùy thuận phiền não tập khí. Cái ý niệm này nhất định sẽ khởi lên, du thị kiếp đến nay huân tập mà thành. Bạn là phàm phu thì làm gì mà không khởi phiền não chứ. Cái ý niệm thứ nhất khởi lên, cái ý niệm thứ hai liền cảnh giác đến. Một câu Phật hiệu liền làm cho nó bình lặng lại, liền đè nó xuống. Cái công phu này dùng lâu rồi, thực tế ra mà nói, nếu như bạn chân thật làm theo, thông thường nói 3 năm. 3 năm đến 5 năm quyết định thành công. Then chốt này chính là tính cảnh giác cao. Ý niệm vừa khởi, Phật hiệu lập tức đề khởi. Đây là chỗ thù thắng không gì bằng của tịnh độ. Phàm phu đáng thương, phiền não khởi lên, cái niệm thứ hai lại tiếp tục khởi lên. Tức là phiền não niệm niệm thêm lớn. Cứ như vậy mới khiến cho chính bạn ngay trong một đời này, cho dù gặp phải pháp duyên thù thắng đều không thể thành tựu. Đạo lý chính ngay chỗ này. Ngày nay chúng ta biết được sự việc này, hiểu rõ cái đạo lý này, thì phải nỗ lực chăm chỉ và học tập. Phật phải niệm thế nào, chính là cách niệm như vậy. Phải dùng được thuần thục, tùy lúc tùy nơi đều có thể đề khởi lên, hoàn toàn khống chế được phiền não của bạn. Thế là cái cảnh giới này chuyển đổi lại, bạn chính mình biết được rất rõ ràng, rất tường tận, phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn, công phu có hiệu lực. Chúng ta cần phải hiểu rõ, đó là sự thật. Phật pháp không dễ gì gặp được. Cái sự thật này nhất định phải hiểu rõ. Trong kệ khai kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp, đó là thật, không phải là giả. Nếu như bạn chân thật hiểu rõ, bạn mới biết trân trọng. Gặp được Phật pháp, tại vì không biết trân trọng Phật pháp, vì không hiểu rõ, không biết được cái hay của nó, không biết được cái đáng quý của nó, không biết được nó khó gặp đến như vậy. Cư sĩ Bàn Tế Thanh nói rất hay, một ngày mà từ vô lượng kiếp đến nay khó gặp được, ngày nay chúng ta đã gặp được. Vô lượng kiếp hy hữu khó gặp, làm gì mà dễ dàng như vậy. Bằng mỗi lần đời đời kiếp kiếp đều gặp được. Những lời nói này có quá đáng hay không? Chúng ta bình lặng mà tư duy, tỉ mỉ quan sát thì liền biết được. Bà không nói ngày nay toàn thế giới, bà chỉ nói Singapore ngày nay. Hơn 300 vạn nhân khẩu, có mấy người gặp được? Trong hơn 300 vạn nhân khẩu, có bao nhiêu người gặp được Phật pháp? Trong Phật pháp, có Phật pháp thuần chánh, có thể gặp được lại có được bao nhiêu? Chúng ta ở nơi đây tính ra cũng nhiều năm rồi. Ngày trước tôi đến nơi đây giảng một tháng, tôi nhậm tính thử, đại khái cũng không vượt qua 3000 người mà thôi. Trong 3000 người này, chân thật có thể giác ngộ lại có mấy người? Không thể có được đến 300 người. có thể có 30 người thì không tệ rồi. Cho nên dần dần đào thải đến sau cùng, không có được mấy người. Chúng ta đối với người xưa đã nói, vậy mới khẳng định, không chút nghi hoặc. Sau đó nghĩ tưởng chính mình, đó là may mắn như vậy. Học Phật then chốt thành bại. Tôi học Phật ngày đầu tiên, nhờ vào đại sư Chương Gia dạy bảo tôi, nhìn thấu buông bỏ. Then chốt thành bại của bạn quyết định ở bốn chữ này. Bạn không thể nhìn thấu, không thể buông bỏ, cả đời này nhiều nhất là kết được cái duyên trong Phật Pháp thôi. Cái kết duyên này vô lượng kiếp đến nay, quá khứ chúng ta đã kết qua không ít lần, cho nên mới gọi là thiện căn sâu dày. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn nói với chúng ta, Dương Tử A Xà Thế, số người đó trong đời quá khứ đã từng cúng dường qua 400 ức Phật. Cái ức này của Ấn Độ, số từ này chênh lệch rất lớn. 10 vạn cũng gọi ức, 100 vạn cũng gọi ức, 1000 vạn cũng gọi ức. Chúng ta chỉ tính cái ít nhất, tính 10 vạn. Một cái ức là 10 vạn, 400 ức, cái số từ này cũng tương đối khả quan rồi. Trong đời quá khứ đã từng nhiều lần đến như vậy, tiếp xúc được Phật Pháp, thiện căn đã trồng được. Cái thiện căn này trên Kinh Di Đà nói, thiếu thiện căn vẫn chưa được nhiều. Cho đây có thể biết tập khí của chúng ta nghiêm trọng. Vì sao vậy? Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Dương Tử A Xà Thế, họ nghe Thế Tôn giảng Kinh Vô Lượng Thọ, vẫn chưa phát tâm cầu sanh tịnh độ. Cái tâm này vẫn chưa phát ra. Chỉ phát một cái tâm, chúng ta tương lai làm Phật cũng phải giống y như Phật A-di-đà vậy. Không có phát cái tâm cầu sanh. Nếu như phát cái tâm cầu sanh tịnh độ, đó mới gọi là nhiều thiện căn. Cho nên Dương Tử A Xà Thế vẫn là thuộc về thiếu thiện căn, thiếu phước đức. Cho dù là nhiều nhân duyên, họ thiện căn ít, phước đức ít, không thể thành tựu. Vậy thì chúng ta phản tỉnh lại xem, chúng ta có phải là thiếu thiện căn, thiếu phước đức hay không? Vì phải cố gắng mà tư duy. Quả nhiên thiện căn phước đức ít, có phương pháp gì bổ cứu hay không? Có. Bạn chân thật có thể nhìn thấu, chân thật có thể buông bỏ, chân thật có thể cầu học, có thời gian mấy năm có thể làm cho thiện căn của bạn ít biến thành nhiều thiện căn. Đó chính là ngày đêm phải tăng mạnh huân tu Phật Pháp. Các vị ở Singapore có một điển hình rất rõ ràng. Lão lâm trưởng Trần Quang Biệt của cư sĩ Lâm, thiện căn ít, thiện căn phước đức đều ít, nhân duyên không ít, nhân duyên đầy đủ. Sau cùng cuối đời, thời gian 4 năm bị bệnh, nằm ở trên giường, mỗi ngày nghe kinh, nghe 8 giờ đồng hồ, không gián đoạn ngày nào. Bổ túc đầy đủ thiện căn phước đức của ông, biến thành nhiều thiện căn. Lúc bệnh chân thật là dạng duyên buông bỏ, một lòng niệm Phật. Cho nên ông thành công. Việc này đã làm ra một điển phạm rất tốt cho chúng ta. Chúng ta không nên đợi lâm chung bị bệnh, nằm trên giường mới nghe băng ghi âm. Không nên vậy, hiện tại phải lo làm. Ông nằm ở trên giường bệnh, nghe nói 4 năm liền có thể biết trước giờ chết. Hiện tại chúng ta không bệnh, tranh thủ khi còn trẻ, vạn duyên buông bỏ, cũng mỗi ngày nghe 8 giờ đồng hồ. Tôi tin tưởng 4 năm thì đứng giảng sanh, không thể bị bệnh. Việc này rất có thể. Có thể biến thành không có thể là do nguyên nhân gì? Không chịu làm. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ phiền não tập khí, buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ tham sân si mạng, buông bỏ phải quấy nhân ngã, buông bỏ 5 dục 6 trần. Vậy bạn buông bỏ những thứ này, chuyên tâm nghe giảng kinh niệm Phật 3 năm, người thành tựu sẽ rất nhiều. Các vị đi xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, bạn đi xem giảng sanh truyện, có rất nhiều người 3 năm giảng sanh. Vì thì không sân hận, bạn xem thấy thành tựu của cái điều này. Tốc tự thành tựu, bạn liền thành tựu được nhanh. Vô ngại tâm trí, vô ngại chính là không có chướng ngại. Trí tuệ của bạn không có chướng ngại, các căn tướng hảo trang nghiêm, thấy đều kính yêu. Đó là thành tựu gì vậy? Không có sân hận. Khi sân hận, bạn xem thử khuôn mặt rất là khó coi, cho nên tướng mạo không tốt, mọi người xem thấy bạn không ưa thích. Lìa sân hận, tướng mạo liền tốt, sức khỏe cũng tốt, mỗi người xem thấy đều sinh tâm hoan hỷ. Bởi vì bạn có thể hoan hỷ đối đãi với người khác cũng hoan hỷ đối với bạn.